Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4, Kinh lạy cha. Có một lần, Đức Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin lạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy cha, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến. Xin cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ.
Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 11 từ câu 5 đến câu 8. Người bạn quấy rầy. Người còn nói với các ông: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy để lấy bánh cho anh ăn được. Thầy nói cho các anh biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần vì thể diện.
Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 11, từ câu 9 đến câu 13. Cứ xin thì sẽ được. Thế nên Thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được. Cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được. Ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó, hoặc nó xin trứng mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha trên trời, người sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người.
Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 11 từ câu 14 đến câu 22. Đức Giê-xu và quỷ vương Bê-em-dê-bun. Rồi Đức Giê-xu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được, đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-em-dê-bun mà trừ quỷ, kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-em-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ, canh giữ lâu đài của mình, thì của cả người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 11 từ câu 23. Không theo Đức Giêsu là chống lại người. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 11 từ câu 24 đến câu 26. Quỷ phản công. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi dạo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.
Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 11, từ câu 27 đến 28. Thế nào là hạnh phúc thực sự? Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người,
phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm.
Nhưng người lại đáp, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 11 từ câu 29 đến câu 32. Dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Khi đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giê-xu bắt đầu nói, thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na giao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 11, từ câu 33 đến câu 36. Hai lời nói về đèn. Chẳng có ai đốt đèn lên rồi đặt vào chỗ khuất hoặc dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Đèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt anh sáng thì toàn thân anh cũng sáng, nhưng khi mắt anh xấu thì thân anh cũng tối. Vậy hãy coi chừng, kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối. Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ sáng hoàn toàn như khi đèn tỏa sáng chiếu soi ông.
Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 11 từ câu 37 đến câu 54. Đức Giêsu khiển trách các người Pharisêu và các nhà thông luật. Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ, vì trước tiên người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, thật, nhóm Pharisêu của các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Đồ ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người thích ngồi ghế tàu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mù mà không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay.
Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói, thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giê-xu nói, khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán, ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật. Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giê-xu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng.